Thưa quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học Luca chương thứ 8. Xin mời đọc từ câu số 1. Sau đó Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Joanna, vợ ông Khuza, quản lý của ông vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Chúng ta thấy cái Chúa Giêsu, đặc biệt là Ngài có chọn những đệ tử và những người phụ nữ. Trong khi đó, ở trong một cái xã hội Do Thái ngày xưa, người ta trọng nam khinh nữ. Và không ai làm thầy dạy đạo mà lại nói chuyện với phụ nữ ở nơi công cộng hết. Đó là cái phong tục tập quán của người Do Thái. Ngay cả đi vào bên trong hội đường, phụ nữ cũng không được phép nói. Và có những bà đã hiểu được thái độ và lời lẽ Chúa Giêsu như một lời kêu gọi sống tự do, cái sống đúng cái phẩm giá của một người con của Chúa. Các bà đã dám nhập đoàn với các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu bất chấp những lời ra tiếng vào. Và Chúa Giêsu không hề bận tâm về những cái định kiến của thiên hạ. Và ở đây chúng ta thấy rõ cái bằng chứng về sự khác biệt mà Chúa Giêsu đã vượt qua cái văn hóa của thời đó, là ngoài nhóm 12 còn có mấy phụ nữ đi chung với Ngài. Những phụ nữ này không phải là tầm thường, là những người giàu có nữa và giúp Ngài trên đường đi. Trong đó có bà vợ của Khuza, bà Khuza là quản lý của vua Herode. Rồi bà Susanna. Thì đây là những cái yếu tố đặc biệt mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài quan tâm tới tất cả mọi người và không phân biệt đối xử. Và từ cái chất men của tình yêu của Chúa Giêsu tôn trọng mọi người. Các tông đồ đã hiểu được cái đường lối của Chúa Giêsu. Khi mà Thánh Thần của Chúa đến, các tông đồ mới hiểu được. Bà Magdala là ở cái làng bên bờ hồ Galilee, mà cái vùng gần Tiberia. Bà là người sẽ đứng dưới chân thập giá của Chúa. Bà sẽ là nhân chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa. Và bà Maria, vợ ông Cleopas, lại là mẹ của Giacube và Joseph. Mẹ của Giacube và Gioan cũng có. Rồi, hai bà này cũng như bà Joanna là những người công bố được biết về việc Chúa sống lại ở trong Luca chương 24 câu 10. Và chúng ta thấy cái sự kiện đó để chúng ta hiểu được là Chúa Giêsu đã cho chúng ta một cái nhìn vượt lên trên cái văn hóa thời đại. Và bà Maria Magdalena được trừ khỏi bảy quỷ, và dĩ nhiên là không có nói rõ là trừ cho bà lúc nào. Nhưng mà ở đây Luca đã nhắc tới bà được trừ bảy quỷ. Và nhóm người đàn bà đàn ông theo Chúa Giêsu đến Jerusalem rồi ở lại đó cho tới khi mà Chúa sống lại. Nhưng mà chỉ có vài người đứng dưới chân thập giá của Chúa thôi. Và qua cái hình ảnh đó để chúng ta thấy được là Chúa Giêsu đã lựa chọn, đã cho phép những người đi theo Chúa và cộng tác vào những cái công việc hàng ngày. Chúa lo việc rao giảng, chắc chắn là các bà này cũng lo việc ăn uống và những cái nhu cầu. Rồi cũng có những lúc mà chúng ta thấy là chỉ có Chúa Giêsu và các tông đồ thôi, và đặc biệt là Chúa đi với Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê là ba tông đồ đặc biệt được Chúa cho thấy khi biến hình hoặc là khi chữa cho người chết sống lại cho con gái ông Giai-rô. Rồi cả trong vườn Gethsemane là ba vị này. Nhưng mà khi sống lại thì lại tỏ lộ cho bà Maria Magdalena là người đầu tiên làm nhân chứng cho tin mừng phục sinh. Và sau cái phần đó tới câu 4, Chúa nói về cái tình trạng nghe lời Chúa rồi bỏ cuộc. Và có những người nghe lời Chúa rồi được khoáng cải và tâm hồn của họ trở nên một cái vùng đất tốt cho hạt giống lời Chúa để phát triển thành 30, 60 tới 100. Xin mời đọc từ câu 4. Người ta tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị. Người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bây giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường. Người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt rơi vào nhầm đất tốt và khi mọc lên nó sinh hoa, kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng ai có tai nghe thì nghe. Chúng ta nghe dụ ngôn hạt giống này, người gieo giống ở trong Matthew. Và cũng là bốn hạng người nghe lời của Chúa. Nhưng mà có những người đã sau đó tự động bỏ đi. Thì giống như người đã được gieo hạt giống, được ví như là ở dọc đường thôi. Và việc Chúa so sánh để cho thấy nhiều người ban đầu phấn khởi đi theo Chúa thì thời gian rồi bỏ đi. Chỉ có một ít bền chí và có thể tự hỏi nước Thiên Chúa sẽ đến thế nào được nếu chẳng có ai quan tâm tới, chẳng ai thiết tha đi theo Chúa. Thì nước Thiên Chúa đến làm sao đây? Và chúng ta nghe Chúa Giêsu giải thích cái dụ ngôn này ở từ câu 11. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhìn nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là cái lời của Chúa Giêsu để nói về cái tình trạng có những người nghe mà không có hiểu. Bởi vì lòng trí để ở đâu, chứ không phải để ở nơi Thiên Chúa. Lòng trí họ chú ý tới tiền bạc, tới những cái ở bên lề của xã hội là tiền bạc, danh vọng, lạc thú thôi. Không có phải là cùng đích của con người. Nhưng mà người ta lại chú ý tới thì không có quan tâm tới nước Thiên Chúa. Nên mầu nhiệm về nước Thiên Chúa chỉ dành cho những ai thực tâm đi theo Chúa. Cho nên sự thân mật của các tông đồ với Chúa Giêsu thì khi ở riêng, Ngài đã giải thích cho họ rõ ràng. Còn những người mà không có dùng tất cả tâm trí của mình dành cho lời Chúa, không có lắng nghe lời Chúa hết tâm hồn thì sẽ không hiểu gì hết. Và Isaiah chương 6, câu 9, câu 10 đã báo trước điều đó. chứ không phải là cái lời này do chính Chúa Giêsu nói đâu, mà từ thời của Isaiah 700 năm trước Chúa Giêsu đã báo trước cái điều này. Vì vậy mà mỗi người chúng ta nếu mà không nghe lời Chúa với tất cả cái tâm hồn lắng nghe, khao khát tìm hiểu lời Chúa, sống lời Chúa, thì chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của ngày xưa của người Do Thái. Cho nên có nhiều người đã không có hiểu được lời của Chúa là vậy. Chúa dùng dụ ngôn. Bởi vì có nói một cách rõ ràng họ cũng chẳng hiểu được. Và thật là khó để diễn tả về nước trời bằng ngôn ngữ của con người. Dụ ngôn thì nói một khía cạnh nào đó và dùng nhiều dụ ngôn để diễn tả, mỗi dụ ngôn là một khía cạnh khác nhau. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu giải thích về cái dụ ngôn người gieo giống. Đây là ý nghĩa của dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ, kẻ họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui, vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngọt và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Lời của Chúa có sức sống để nó phát triển, nhưng mà con người vẫn có tự do khi mà nghe lời Chúa, nghe hay, vui vẻ để đón nhận, nhưng mà rồi không có thay đổi gì hết. Thì ma quỷ đã cướp mất lời của Chúa ra khỏi lòng của mình rồi. Biết bao nhiêu người đã nghe lời Chúa, nhưng mà cuối cùng họ đã không có đạt được mục đích sống mãi mãi với Chúa. Chẳng hạn như Giu-đa. Ngày hôm nay cũng có nhiều Giu-đa nghe lời Chúa, nhưng mà tìm cách để bắt bẻ lời Chúa, chứ không phải để sống lời Chúa. Không hiểu được tâm tình của Chúa Giê-xu và nên một với Chúa Giê-xu để sống thánh thiện, thì chỉ để bắt bẻ lời Chúa. Rồi có những hạt rơi vào đất tốt là những tâm hồn thành tâm thiện trí, khao khát tìm kiếm Chúa thì nó sinh ra hoa trái. Hạt giống lời Chúa có sức sống để nó phát triển và sinh ra hoa trái. Còn những người bận tâm về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, về những thú vui của trần gian thì dĩ nhiên nó bị chết ngọt hết. Lời của Chúa không có thời gian để chín mùi, để phát triển, và nó bị chết. Hoặc là bao nhiêu những thử thách nó đến thì lời Chúa không có phát triển được. Thánh Luca đã thấy rõ cái tình trạng đó khi rao giảng tin mừng của Chúa. Người ta có thể nghe nhưng mà người ta không có thay đổi, và người ta cũng không sống lời Chúa. Thì đúng là ma quỷ nó cướp hết tất cả lời đó rồi. Hoặc là ba cái hạng người đầu tiên này vẫn là một cái kết quả là con số 0. Vậy chúng ta có để tâm hồn của chúng ta hoàn toàn sống cho Chúa, sống cho lời Chúa, theo ý muốn của Chúa không? Hay là chúng ta chỉ dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian, để rồi lời của Chúa chúng ta không có hiểu gì hết? Mà không hiểu đúng ý muốn của Chúa, Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa, thì làm sao mà chúng ta được hạnh phúc được? Cho nên cái bước đầu tiên là phải hiểu được lời của Chúa. Và hiểu lời Chúa thì phải có Thánh Thần, tình yêu của Chúa soi sáng cho chúng ta hiểu. chứ không phải từ chúng ta có thể hiểu đúng lời của Chúa được. Vì Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu trong cái môi trường của lời của Chúa, chúng ta mới hiểu được. Và nói tiếp với lời của Chúa thì chúng ta thấy là mỗi người là một ánh sáng của Chúa thắp lên. Và lời của Chúa cũng là ánh sáng để soi chúng ta bước. Xin mời đọc lại câu 16. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi, hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện. Chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Đó. Cách thức anh em nghe lời của Chúa. Mình nghe xong rồi, mình chú ý, mình thay đổi đời sống của chúng ta thì nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt, nhiều kết quả tốt. Và ánh sáng lời của Chúa soi dẫn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng trở nên ánh sáng cho trần gian. Cho nên Chúa Giêsu đã đốt đèn lên, đã thắp đèn lên, thì Ngài phải để cho nó soi sáng. Và chính Ngài là ánh sáng của trần gian, đã đến trong thế gian này. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, tin vào nước của Thiên Chúa, tin vào quyền năng của Chúa, ánh sáng lời chân lý của Chúa, thì chúng ta sẽ sống đúng lời của Chúa. Thánh Thần của Chúa không bao giờ bỏ chúng ta để chúng ta hiểu sai lời Chúa đâu. Nhưng mà khi chúng ta thành tâm tìm kiếm, thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho chúng ta, để giúp chúng ta hiểu được lời Chúa, và nhờ giáo huấn của giáo hội giải thích lời Chúa làm cho chúng ta chắc chắn được lời của Chúa đang muốn nói gì với chúng ta. Và chúng ta hiểu được lời của Chúa rồi, chúng ta sẽ thi hành ý muốn của Chúa để đời sống của chúng ta nó được hạnh phúc và làm vinh danh Chúa. Và khi thi hành ý muốn của Chúa đó, thì chúng ta thuộc về gia đình của Chúa. Mẹ và anh em Đức Giêsu đứng đến gặp người mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho người biết: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài kia muốn gặp thầy. Người đáp lại: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó. Những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đức mẹ đã nghe lời Thiên Chúa và thực hành trong cuộc sống. Mẹ đã thưa xin vâng với lời Thiên Thần truyền. Và mẹ đã suy niệm mọi biến cố của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời của mẹ. Vì vậy mà mỗi người chúng ta biết rõ đời sống của chúng ta nhờ ánh sáng lời của Chúa soi dẫn cho chúng ta. Để khi mà chúng ta thi hành ý muốn của Chúa qua lời dạy của Chúa, chúng ta nên những thành viên trong gia đình của Thiên Chúa, của Thiên Chúa Cha đấng quy tụ chúng ta là nhờ Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta là một đại gia đình của Thiên Chúa Cha. Mọi người là anh chị em. Cho nên Chúa Giêsu nói: mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Và mẹ Maria là người đầu tiên thi hành ý muốn của Chúa, thi hành lời của Chúa. Vì vậy mà ở đây nói mẹ và anh em Đức Giêsu không phải nhằm tới những anh chị em ruột của Chúa Giêsu đâu, mà đây là những anh em họ hàng của Chúa Giêsu. Mà người Do Thái không có phân biệt về vấn đề ai là họ hàng, là anh em ruột hay là anh em họ, mà họ dùng chung một cái từ này. Và đó cũng là cái cách mà ngôn ngữ Việt Nam chúng ta cũng thường nghe nói, anh em chú bác hay anh em ruột vẫn dùng cái từ là anh em. Và đây là những vấn đề để cho chúng ta thấy là khi Chúa Giêsu dưới chân thập giá có Đức Mẹ và Thánh Gioan. Thánh Gioan đã nhận mẹ Maria, đón nhận mẹ về nhà mình và đã đưa Đức Mẹ sang tận bên Ê-phê-sô. Và có cái nhà Đức Mẹ ở đó. Thánh Gioan đã làm cái nhà của Đức Mẹ ở đó. Khi Đức Mẹ rời Ê-phê-sô đi về công đồng Jerusalem khoảng năm 45, thì Đức Mẹ đã về Jerusalem và đã được hồn xác về trời. Cho nên các tông đồ là những người sống với Chúa Giêsu, hiểu rõ Chúa Giêsu và biết rõ ràng về Chúa Giêsu và những anh em của Ngài như thế nào. Khi chúng ta đi vào trong truyền thống thì vấn đề này nó chẳng gì khó khăn hết. Nhưng mà nếu căn cứ trên cái bản văn thì chúng ta sẽ lẩn quẩn và không có câu giải đáp sau 2000 năm rồi. Và khi tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu và chúng ta thực hành trong cuộc sống, chúng ta thành viên của giáo hội, của thân mình mầu nhiệm của Chúa Giêsu, thì giáo hội có gặp nhiều thử thách đi nữa, chúng ta vẫn biết rằng giống như con thuyền của Phêrô gặp sóng gió, chỉ cần một lời của Chúa Giêsu là mọi cái đều im lặng hết. Vì cả thế giới phải vâng lời Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa. Xin mời chúng ta đọc câu 22. Một ngày nọ, Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ, người nói: "Chúng ta sang bên kia hồ đi." Rồi thầy trò ra khơi. Đang khi các ngài đi thuyền, Đức Giêsu thiếp ngủ. Một trận cuồng phong ập xuống hồ, các ngài bị ngập nước và lâm nguy. Các môn đệ lại gần đánh thức người dậy và nói: "Thầy ơi, thầy, chúng ta chết mất." Người thức dậy, ngâm đe sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. Người bảo các ông: "Đức tin anh em ở đâu?" Các ông hoảng sợ, kinh ngạc và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà ra lệnh cả sóng gió và sóng gió phải tung lệnh?" Thì rõ ràng những cái lời này để cho chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền trên sóng gió, trên tất cả những cái luật thiên nhiên. Ngài là chủ tể của vũ trụ này và là chủ tể của cả ma quỷ nữa. Ma quỷ chỉ là tạo vật của Ngài thôi, nhưng mà dùng tự do của mình sai, cho nên các thiên thần phạm tội này đã trở nên ma quỷ. Thì phần kế tiếp chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền trên cả ma quỷ, rồi Chúa Giêsu có quyền trên sự sống của con gái ông Giai-rô và cả bệnh tật nữa. Trước khi mà Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin, thì chúng ta qua những điểm này, các tông đồ đã thực sự đặt vấn đề cho chính mình, đang đặt vấn đề người này là ai mà sóng gió im lặng. Thì rõ ràng Ngài là Thiên Chúa rồi, nhưng mà Thiên Chúa sao lại đi với họ, những con người rất là tầm thường, là người chài lưới, là người sống tầm thường, sao lại ở giữa mình được? Cho nên cái phần trước chúng ta thấy đến độ và Phêrô phải thưa với Chúa là: "Lạy Chúa, xin xa con vì con là kẻ có tội." Ý thức cái thân phận tội lỗi của mình và trước cái quyền năng của Chúa, Phêrô choáng váng. Phêrô không thể nào ở gần Chúa được. Nhưng mà Chúa đã biến đổi Phêrô thành kẻ chài lưới. Phêrô đã ngạc nhiên và gần như tất cả cái thần tính của Chúa, Phêrô đã không thể chịu nổi khi thấy cái thân phận yếu hèn của mình. Và ở đây một lần nữa các ông đã đặt vấn đề Ngài là ai mà cả sóng gió đều im lặng như vậy. Và thời đó người ta cũng khám phá ra một cái con thuyền nó khoảng 9 mét chiều dài và 2 đến 3 mét chiều ngang. Con thuyền như vậy cũng khá lớn để cho 12 tông đồ và Chúa Giêsu đi trên cái thuyền đó, đi ngang qua lại trên biển hồ Galilê. Và chúng ta thấy là sóng gió đã làm cho con thuyền nó bị bồng bềnh, bị nước vào gần chìm. Nhưng mà qua đó, để chúng ta thấy con thuyền của các tông đồ là chính giáo hội ngày hôm nay cũng đang gặp biển động với những cơn bắc bệnh bắc đạo từ bên ngoài và cả bên trong giáo hội nữa. Những người chủ trương những lý thuyết sai lầm vẫn ở trong giáo hội. Họ vẫn tìm cách để giải thích sai lời của Chúa. Và chúng ta biết sự thật của thế giới ngày hôm nay. Bao nhiêu cái thế lực người ta tìm cách để hạ bệ giáo hội, loại trừ giáo hội ra khỏi thế giới. Và nhiều nơi người ta bắt bớ giáo hội, bắt bớ những người tin vào Chúa, rồi đến những thành viên ở trong giáo hội muốn nói sai chân lý, giải thích sai chân lý và lôi kéo nhiều người đi theo cái con đường sai lầm của mình. Đó là tình trạng của xã hội ngày hôm nay. Và qua đó, để chúng ta biết rằng Chúa Giêsu chỉ phán một lời thôi là sóng gió yên lặng. Chúa Giêsu chỉ phán một lời thôi là những ma quỷ tác động những con người làm đệ tử cho ma quỷ là nó phải im lặng. Chúng ta đọc tiếp để cho thấy Chúa có quyền trên ma quỷ nữa. Và ma quỷ đang tác động nhiều người tham mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú, bị nó sử dụng như là dụng cụ của nó để phá rối giáo hội và thế giới của chúng ta. Nhưng chúng ta tin vào Chúa Giêsu có quyền năng trên tất cả. Thầy trò ghé bến, ghé thuyền vào vùng đất của người Gê-ra-xe, đối diện với miền Ga-li-lê. Người vừa ra khỏi thuyền và đặt chân lên đất, thì có một người dân trong thành thị bị quỷ ám ra đón người. Từ lâu, anh ta không mặc quần áo, không ở trong nhà, nhưng ở trong đám mồ mả. Thấy Đức Giêsu, anh la lên, sấp mình dưới chân người và lớn tiếng nói rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Tôi xin ông đừng hành hạ tôi. Ấy là vì Đức Giêsu đã truyền cho thần ô uế xuất khỏi người ấy. Thế vậy đã nhiều lần quỷ bắt lấy anh ta. Người ta dùng xiềng xích gông cùng mà trói và giữ anh. Nhưng anh bứt tung dây trói và bị quỷ đưa vào những nơi hoang vắng. Đức Giêsu hỏi anh, tên anh là gì? Anh thưa, Đạo Binh. Vì rất nhiều quỷ nhập vào anh, lũ quỷ nài xin người đừng truyền cho chúng rút xuống vực thẳm. Ở đó có một bầy heo khá đông đang ăn trên núi. Lũ quỷ nài xin người cho phép chúng nhập vào bầy heo kia và người cho phép. Lũ quỷ xuất khỏi người đó, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống hồ và chết ngọt hết. Thấy sự việc xảy ra, các người chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ ra xem sự việc đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ đã được trừ quỷ đang ngồi dưới chân Đức Giêsu, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo, họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe người bị quỷ ám được cứu chữa thế nào. Bây giờ đông đảo dân chúng vùng Gê-ra-sa khi người rời họ vì họ sợ quá. Thế nên người xuống thuyền trở về. Kẻ đã được trừ quỷ xin được ở với người, nhưng người bảo anh ta hãy về và nói, anh cứ về nhà và kể lại mọi người mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh. Anh ta ra đi, rao truyền cho cả thành biết mọi điều Đức Giêsu đã làm cho anh. Chúng ta thấy Chúa Giêsu gặp một cái trường hợp khi qua phía đông của biển hồ Ga-li-lê, qua phía bên kia là vùng đất của miền Thập Tỉnh, và phía bên đó lại gặp một cái người bị quỷ ám, mà không phải là một con quỷ mà là đạo binh, một con số rất là nhiều. Nó đã ám ảnh và nó khống chế anh ta, khống chế đến độ mà xiềng xích trói anh ta đều bứt hết, vì không phải sức của anh nữa mà là sức của ma quỷ ở trong anh. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu hỏi tên của ma quỷ, nó là trả lời là đạo binh là số rất là đông, quỷ lười biếng, quỷ ganh tị, quỷ dâm ô, quỷ kiêu căng, quỷ tham ăn, quỷ ghen tương đố kỵ, quỷ ghen ghét, quỷ lười biếng là một trong những loại quỷ mà làm cho con người không đến với Chúa được. Rồi những cái thói hư tật xấu khác, có nhiều loại quỷ khác, nó nhập vào trong con người này và làm cho anh ta không thể nào sống trong thành phố được. Và chúng ta thấy ở đây là nó biết là Chúa Giêsu đến cái vùng này mà nó lại chạy ra, sắp mình xuống dưới chân người và lớn tiếng nói với Chúa Giêsu. Nó biết nó thua cuộc rồi, nó gặp Chúa Giêsu là tiêu đời nó rồi, nó chỉ có phải vâng lời thôi. Cho nên nó nài nỉ Chúa Giêsu và nó biết rõ, lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao. Nó lại đưa ra câu chuyện là chuyện tôi với ông có can gì đâu, mà ông đến hành hạ chúng tôi. Nó lại gợi lên cái lòng thương xót của Chúa, đừng có hành hạ nó. Trong khi đó nó hành hạ con cái của Chúa thì nó không nói tới. Nó hành hạ người con của Chúa đây, nó đưa vào ở trong mồ mả ở, đó là nơi của thần chết, nơi của sự dữ, và làm cho người này không hiệp thông được với toàn thể cộng đoàn dân của Chúa, với những người xung quanh. Vì vậy mà Chúa Giêsu đến, nó biết là nó phải xuất, nhưng mà nó xin nhập vào bầy heo. Dĩ nhiên bầy heo đối với người Do Thái đó là cái loại ô uế, và quỷ thì nhập vào cái nơi ô uế thì đúng rồi, nhưng mà đối với dân ngoại đó là thực phẩm của họ. Những người dân ngoại họ ăn thịt heo, và khi cả 2.000 con heo lao xuống vực thẳm và chết đuối hết, và cuối cùng người bị quỷ ám này đã tỉnh táo, người ta đã cho quần áo để ăn mặc hẳn hoi, cho nên dân làng đã phát sợ vì thấy cái quyền năng của một cái đấng có quyền trên cả ma quỷ nữa. Thứ nhất là họ sợ. Anh Luca nói ở đây là họ sợ. Họ sợ quá đến độ không có dám đón nhận Chúa Giêsu. Và cũng có cái thiệt thòi về tài sản nữa. Những con heo của họ đã lao xuống hồ và chết hết rồi. Chúa Giêsu đến đây thì còn biết bao nhiêu cái Ngài sẽ loại trừ hết. Vì Ngài là một Thiên Chúa và họ không thể nào chống lại được. Họ thấy quyền năng của một Thiên Chúa, có quyền năng trên cả ma quỷ nữa. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền năng trên cả cái vũ trụ, trên sóng gió và quyền năng trên cả ma quỷ. Rồi phần kế tiếp, chúng ta thấy Chúa Giêsu có quyền năng trên sự sống, sự chết, trên cả bệnh tật. Cho nên Chúa Giêsu đã giải thoát con người khỏi cái nô lệ của ma quỷ. Và cái người được giải thoát này trở về nhà để làm nhân chứng cho Chúa. Chứ Chúa không để cái ơn gọi của anh là đi theo Chúa như những người khác. Mà ơn gọi của anh là làm vinh danh Chúa, làm nhân chứng cho Chúa ở giữa cái vùng đất mà dân ngoại đang sống. Họ chưa biết gì về Chúa. Thì hôm nay họ được biết nhờ lời của anh làm chứng. Và chúng ta đọc tiếp từ câu 40. Khi Đức Giêsu trở về thì đám đông tiếp đón và ai cũng đợi chờ người. Bỗng có một người tên là Gia-a đi tới. Ông là trưởng hội đường. Ông sụp xuống dưới chân Đức Giêsu. Nài xin người vào nhà ông vì ông có một đứa con gái duy nhất độ 12 tuổi. Mà nó lại sắp chết. Trong khi người đi, đám đông dân chúng chen lấn làm người nghẹt thở. Có một bà kia bị bệnh băng huyết đã 12 năm. Không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau người và sờ vào túi áo của người. Tức khắc máu ngừng chảy. Đức Giêsu hỏi, ai là người đã sờ vào tôi? Mọi người đều chối, nên ông Phêrô nói, thưa thầy, đám đông xô đẩy, chen lấn thầy đấy. Đức Giêsu nói, có người đã đụng vào thầy vì thầy biết có một năng lực từ nơi thầy phát ra. Người đàn bà thấy mình không giữ kín được nữa thì run rẩy đến phủ phục trước mặt người và loan báo trước mặt toàn dân lý do tại sao bà đụng vào Đức Giêsu. Và bà đã được khỏi bệnh tức khắc như thế nào? Đức Giêsu nói với bà, này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy đi bình an. Đức Giêsu đang nói, thì có người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo ông, con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy nữa. Nghe vậy Đức Giêsu bảo ông trưởng hội đường, ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi là con gái ông sẽ được cứu. Khi đến nhà, người không cho ai vào với mình trừ ông Phêrô, Gioan và Giacôbê và cha mẹ của đứa bé. Mọi người đều đấm ngực khóc thương nó. Đức Giêsu nói, đừng khóc. Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người vì biết nó đã chết. Nhưng người cầm lấy tay nó, lên tiếng gọi, này bé, trỗi dậy đi. Hồn đứa bé trở lại và nó đứng dậy ngay. Đức Giêsu bảo người ta cho nó ăn. Cha mẹ nó kinh ngạc, nhưng người ra lệnh cho họ không được nói với ai về việc đã xảy ra. Đó là cái quyền năng của Chúa Giêsu. Ông trưởng hội đường này tin Chúa Giêsu. Khi mà bao nhiêu người đến với Chúa Giêsu được chữa lành, thì ông trưởng hội đường này dĩ nhiên ông cũng nghe biết và đã cho người đến gặp Chúa Giêsu. Ông đã đến và sụp xuống dưới chân của Chúa Giêsu và nài xin Chúa Giêsu tiến vào nhà ông để cứu chữa con gái ông sắp chết. Và trong khi đi đường như vậy, thì lại có một bà bị băng huyết đã 12 năm. Bà người đàn bà bị băng huyết thì không được đụng tới ai. Nơi nào mà bà đụng tới là nơi đó bị ô uế. Người nào đụng tới bà là bị ô uế. Bà phải khổ về tâm lý là bị ô uế, không có được tham dự ở nơi cộng đồng, tham dự những buổi cầu nguyện. Và ngay cả người chồng của bà cũng không được đụng tới bà, vì như vậy là bị ô uế. Mà bị tới 12 năm rồi, đời sống gia đình của bà làm sao đây? Bà đã dùng biết bao nhiêu tiền để mà chạy thầy chạy thuốc cũng không được lành. Mà bà lại tin chỉ cần đụng gấu áo Chúa thì được lành. Bà tin Chúa Giêsu có quyền năng của một đấng chữa lành. Bà có tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa không? Chúng ta chưa biết. Nhưng mà chúng ta biết là bà tin Chúa Giêsu có quyền năng để chữa lành. Bà đã đến với Chúa Giêsu mà không dám tới gần Chúa Giêsu, chỉ mong đụng được gấu áo thôi. Thì lập tức bà đã được lành. Và Chúa Giêsu biết rõ là có người đụng tới mình. Vì có một cái năng lực từ nơi Chúa Giêsu xuất ra để chữa lành, cho nên Ngài biết. Và cuối cùng bà ta đã thú nhận. Thứ nhất là cái tội dám đụng tới người khác trong khi mình ô uế. Thứ hai là cái công việc bà âm thầm như vậy, bây giờ bà phải công bố công khai. Bà thú nhận, nhưng mà Chúa Giêsu nói, đức tin của con đã cứu con, đã chữa con hãy đi bình an. Vì cái lòng tin của bà vào Chúa Giêsu thì bà được chữa lành. Vậy ngày hôm nay, khi chúng ta rước lấy mình máu của Chúa, chúng ta có được chữa lành không? Nếu chúng ta tin. Nếu chúng ta tin, bà ta chỉ đụng được gấu áo của Chúa thì được lành, huống chi là mình máu của Chúa, tan hòa trong thịt máu của chúng ta không được chữa lành sao? Vì đức tin của chúng ta còn yếu kém. Ở đây, lòng tin của bà chữa lành cho bà. Tin vào Chúa Giêsu và bà đã được chữa lành. Và trong lúc đang nói thì người nhà đã báo là con gái ông chết rồi. Không cần mời Chúa Giêsu đến nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu cũng ở đây cũng nhắc tới, chỉ cần tin thôi là con ông sẽ được cứu. Cho nên điều quan trọng là tin. Tin thì được cứu. Mà không tin thì không được cứu. Đó là một cái sự thật. Vì vậy mà mỗi người chúng ta xin cho được ơn đức tin. Tin vào Chúa. Và khi tin là dám giao phó cho Chúa. Tin mà vẫn còn tính toán và muốn Chúa làm theo ý của mình, chứ không phải làm theo ý của Chúa, thì dĩ nhiên chúng ta chỉ dừng lại ở 50% của niềm tin thôi. Còn bà bị hội huyết, bà ta đã thất vọng hoàn toàn rồi. Bà đã đau khổ vì bệnh tật, đau khổ về tâm lý, bị loại bỏ, bị coi là ô uế. Và cả hạnh phúc gia đình nữa. Bà không còn đường nào khác. Và bà đã tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Một đức tin có quyền năng để chữa lành. Nhờ tin vào Chúa Giêsu, chứ không phải tin một con người bình thường. Tin vào con người bình thường, hôm nay còn, ngày mai chết rồi. Làm sao đem lại hạnh phúc cho chúng ta? Chúng ta tin, chúng ta say mê một cầu thủ bóng đá, một say mê một người minh tinh vàng bạc có ai đem lại hạnh phúc cho chúng ta đâu. Chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc, là nguồn cứu độ, là nguồn chữa lành cho chúng ta. Chúng ta hãy tin vào Ngài và hãy để cho Chúa Giêsu đụng chạm chúng ta mỗi ngày qua bí tích thánh thể. Và kế tiếp chúng ta thấy Đức Giêsu còn đang nói thì người nhà đã bảo cho ông ta biết là đứa con chết rồi. Chúa đã nhắc cho người trưởng hội đường là chỉ cần tin thôi. Và khi đến nhà thì Chúa lại chọn có ba môn đệ đi theo với cha mẹ của em bé là 5 người, với Chúa Giêsu là 6. Chứ không phải tất cả đều vào. Phêrô, Gioan và Giacôbê cùng với cha mẹ là 5 người với Chúa Giêsu. Và Chúa đã nói là em bé nó ngủ đó. Mọi người còn chế giễu Ngài vì biết là nó đã chết rồi. Mà chết là hết rồi, đâu còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu đã gọi: này bé, trỗi dậy đi. Và hồn của đứa bé đã nhập vào xác của nó và nó đã trỗi dậy. Chúa quan tâm tới em bé. Mấy ngày bệnh tật nó đang đói, bây giờ nó khỏe mạnh rồi, cần phải cho nó ăn. Chúa quan tâm tới cái nhu cầu ăn uống của đứa bé nữa. Và dĩ nhiên là các tông đồ đã kinh ngạc khi thấy Chúa xua đuổi và truyền lệnh cho sóng gió yên lặng. Chúa chữa lành cho người bị quỷ ám. Ở đây, Chúa lại có quyền năng trên sự chết nữa. Ngài cho sống sau khi con gái ông Giai-ô đã chết. Cho nên ông ta kinh ngạc. Và Chúa lại không cho loan truyền cái việc đó ra ngoài, kẻo người ta hiểu lầm về Chúa Giêsu, hiểu lầm về vai trò cứu thế của Ngài. Cái câu chuyện của hai phép lạ liên tục đều nhờ niềm tin vào Chúa Giêsu. Nếu không có niềm tin thì chúng ta sẽ không được gì hết. Và chúng ta biết chúng ta tin vào ai, chứ không phải là chúng ta tin một cái người tầm thường. Tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ chúng ta, và lời Ngài là lời chân lý để dẫn đưa chúng ta tới sự sống đời đời. Cho nên chúng ta phải đặt tất cả niềm tin của mình 100% vào Chúa, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa, và để cho Chúa sắp xếp mọi việc cho chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta ở trong cái vòng của đau khổ, của thất vọng, vì mọi việc ở trên trần gian này không có giải quyết hết theo cách của con người đâu. Theo sự khôn ngoan con người chỉ giải quyết một phần nào đó thôi, và rồi phần còn lại nó còn tiếp tục bên kia thế giới nữa. Chúng ta tin vào Chúa. Hãy đến với Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa có quyền năng trên tất cả sự sống, sự chết, bệnh tật, trên ma quỷ, trên cả cái luật của thiên nhiên, của vũ trụ này. Chúa truyền lệnh là sóng gió yên lặng. Chúa truyền lệnh là mọi cái sự dữ, ngay cả động đất núi lửa cũng phải im lặng. Vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài có quyền truyền lệnh cho tất cả cái vật chất này phải theo ý định của Ngài. Cái khó nhất là tôn trọng cái tự do của con người. Con người có tin vào Chúa hay không? Cái đó là cái điểm khó nhất. Còn tất cả những cái khác, đối với Chúa Giêsu là Thiên Chúa, thì quá dễ. Ngài chỉ muốn là được. Và Và chúng ta đọc tiếp vào đầu chương 9 để cho cái sứ mệnh của Chúa Giêsu, cái quyền năng của Chúa Giêsu phải truyền qua các tông đồ. Và Chúa Giêsu chọn để xây dựng giáo hội, và giáo hội đã tiếp tục cho tới ngày tận thế. Xin mời đọc ở chương 9 từ câu thứ nhất. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, mang bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi nên vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà đi. Thế người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rao rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là những cái bước đầu mà Chúa Giêsu đã huấn luyện cho các tông đồ khi gọi các tông đồ và sai các ngài đi. Cho nên ở trong cái chương 9 này, Luca đã giới thiệu chúng ta về những cái sứ vụ của Chúa Giêsu ở Galilee, mà trong suốt từ chương 4, chương 8 đã nói rồi. Chương 9 là chúng ta chú ý tới những môn đệ của Chúa Giêsu và bắt đầu cái cuộc hành trình đi lên Jerusalem. Chúa Giêsu là Thiên Chúa có quyền năng trên hành động rồi. Và cũng trong chương 9 này chúng ta nghe cái lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. Và khi gọi các môn đệ, Chúa cho các ông năng lực để loại trừ ma quỷ và chữa lành các bệnh tật. Vì ma quỷ nó trói buộc con người, Chúa đến để cứu chuộc con người khỏi nô lệ ma quỷ. Và Chúa Giêsu đã đến rồi, vương quốc Ngài đã bắt đầu rồi. Khi chúng ta tin vào Ngài, chúng ta đến với Ngài, thì chúng ta được tính năng lực của Ngài truyền cho. Chúng ta có quyền nhân danh Chúa Giêsu để xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ. Và Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng nước Thiên Chúa, rồi chữa lành bệnh tật. Đó là hai việc mà các tông đồ làm để tiếp tục cái sứ mạng của Chúa Giêsu và để cho mọi người tin là Chúa đang hiện diện với họ. Và cũng qua đó để nhìn tới cái nhìn cánh chung của sứ mạng Chúa Giêsu. Cho nên các tông đồ đừng có bận tâm lo cái này cái kia, mà anh em đừng có mang gì đi đường hết, mang bao nhiêu đồ đạc cá nhân, chở hết xe này đến xe nọ thì làm sao có thể đi hết nơi này đến nơi kia được. Lo lương thực, lo tiền bạc, lo hai ba áo thì dĩ nhiên là chúng ta không còn giờ để mà lo cho công việc tin mừng của Chúa. Chúng ta phải ý thức cái sự thật là người thợ được sai đi thì đến đâu người ta cho cái gì ăn cái đó. Sống một đời sống càng đơn giản bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Và khi rao giảng tin mừng rồi, người ta không tin, người ta không nghe, thì đó là quyền tự do của họ. Anh em hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Và các ông đã loan báo tin mừng chữa bệnh khắp nơi. Các tông đồ đã làm trọn cái sứ vụ của mình. Họ về, họ báo cáo cho Chúa Giêsu. Cho nên tông đồ có nghĩa là được sai đi. Các tông đồ đã lo cho cái vương quốc của Chúa được phát triển. Nơi nào có Chúa Giêsu thì nơi đó vương quốc của Chúa đã bắt đầu rồi. Và các tông đồ là những người nối tiếp công việc của Chúa Giêsu để đưa mọi người về với Chúa để cho vương quốc của Chúa được phát triển. Cho nên ở trong chương 8 chúng ta đã thấy Chúa Giêsu có quyền năng trên ma quỷ, quyền năng trên cả cái vũ trụ và cả sự sống sự chết nữa. Ở đầu chương 9 này, Chúa Giêsu trao cái quyền đó cho các tông đồ. Các tông đồ được sai đi. Cho nên từ tông đồ là để được sai đi. Sai đi loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Chữa bệnh là nhờ quyền năng của Chúa Giêsu chứ không phải nhờ sức mạnh của con người. Nhờ quyền năng của Chúa Giêsu, Ngài cho các tông đồ để cứu nhân loại khỏi cái nô lệ của tội lỗi của ma quỷ. Vì ma quỷ khống chế rất là nhiều vùng, nhiều người bị ma quỷ khống chế, làm cho họ không có thể nào đến với Chúa được. Giống như là người bất tội cần phải có người khác khiêng vào. Và có những người muốn đến với Chúa mà không đến được. Họ gặp đủ thứ cái cản trở. Và kế tiếp là Chúa Giêsu đối với Herode thì thế nào? Tiểu vương Herode nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói đó là ông Gioan từ cõi chết sống lại. Kẻ khác nói ông Elia xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herode thì nói ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. À, người ta nghĩ đủ cách về Chúa Giêsu. Người thì nghĩ là tiên tri, là Elia, là Gioan được sống lại. Nhưng mà đối với Herode, Gioan đã bị chém đầu rồi. Người này là ai? Nhưng mà khi gặp Chúa Giêsu rồi, ông ta cũng đâu có hoán cải, đâu có nó từ bỏ cái vinh quang của mình. Ông vẫn đứng địa vị của một vị vua để hưởng thụ. Và ở đây, cái tư tưởng của con người nhìn về Chúa Giêsu mỗi người một khác. Còn đối với chúng ta thế nào? Chúng ta nghĩ gì về Chúa Giêsu đối với mình? Nếu tin Ngài là Thiên Chúa thì chúng ta phải giữ lời của Ngài. Nếu tin Ngài là Thiên Chúa thì chúng ta phải để cho Thánh Thần của Chúa tác động chúng ta nên một tâm tình với Chúa Giêsu, để yêu mến Chúa Cha, thực hiện ý muốn của Chúa Cha và nhận ra nhau là anh chị em để chúng ta làm những gì tốt nhất cho nhau. Còn nếu không, chúng ta không có làm cái gì tốt nhất cho nhau hết. Chúng ta trở nên những nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Chúng ta phải thay đổi đời sống của chúng ta để chúng ta thực sự là những người lo xây dựng cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa Giêsu. Vì nơi nào có Chúa Giêsu hiện diện, nước Thiên Chúa đã bắt đầu rồi và đang trên đường để tới sự viên mãn khi tất cả chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Rồi các tông đồ sau khi đi rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật thì trở về báo cáo cho Chúa Giêsu. Các tông đồ trở về thuật lại cho Đức Giêsu những việc các ông đã làm. Người đem các ông đi riêng nơi với mình, lui về thành kia gọi là Bethsaida. Đám đông dân chúng biết thế, liền đi theo người, người tiếp đón họ, nói với họ về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa lành. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu thưa người rằng, xin Thầy cho đám đông về để họ vào làng mạc nông trại quanh đây tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này. Quả thật có tới chừng 5.000 đàn ông, Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em hãy bảo họ ngồi xuống thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo mọi người ngồi xuống. Bây giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa người ta thu lại được 12 thúng. Đó là cái công việc của Chúa Giêsu. Đã nghe lời của các tông đồ thuật lại sau cuộc truyền giảng, rồi Chúa rao giảng tin mừng và người ta đến rất đông trong nơi hoang vắng. Họ đã đói và Chúa không có muốn để họ về bụng đói. Chúa đã làm phép lạ hóa bánh lên nhiều cho họ ăn. Ở đây chúng ta thấy trước hết là sau khi làm việc, các tông đồ cần phải nghỉ ngơi, cho nên đi riêng ra một mình với Chúa Giêsu. Và đám đông đã đi theo Chúa, thì Chúa vẫn tiếp đón họ. Và sau khi rao giảng, thì Chúa muốn cho họ được ăn no, trong khi các môn đệ thì giải quyết theo cách của con người là cho họ về đi, để họ lo chuyện ăn uống. Nhưng mà Chúa Giêsu đã bảo họ ngồi xuống từng 50, và cuối cùng họ đã được nuôi bằng chính thép lạ bánh hóa ra nhiệt, để từ đó Chúa Giêsu dẫn đưa tới cái phép lạ thánh thể mỗi ngày mà mỗi người chúng ta sẽ lãnh nhận. Cho nên ở đây tính đến cả 5.000 người ăn no, chưa kể đàn bà con nít, và dư cả 12 thúng. Đó là cái quyền năng của Chúa. Có chừng 5.000 người ăn no rồi, chúng ta cũng thấy là có phép lạ thứ hai là có 4.000 người được ăn no, chưa kể đàn bà của nít. Thì đây là một cái hồng ân của Thiên Chúa. Ngài có quyền trên tất cả mọi thứ, và ngay cả hóa bánh ra nhiệt, trên cả ma quỷ, trên cả những cái biến cố thiên nhiên, tự nhiên. Và chúng ta sẽ học tiếp vào ngày mai từ chương 9 câu 18.